Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 tập truyện Phóng Tác của Hoa Tâm với tựa đề Bí Mật Vũng Ô Rô.
Đò đến bến cây bần trễ mất nửa giờ vì gió ngược. Ấy là cũng nhờ tới khúc sông lặng gió. Ông chủ đò cũng gia tăng tốc lực để kéo lại được chừng 10 phút. Khi hai người lạ mặt hỏi xin ở trọ, ông Vinh, cha của Danh đã quan sát họ rất kỹ. Ông bảo,
để tôi xem lại đã, tôi chỉ có 2 phòng trống mà 2 cháu đây chiếm mất một rồi.
Người được gọi là anh Sáu cướp lời ngay.
Thế thì tốt quá, còn phòng kia dành cho chúng tôi thì sang qua rồi còn gì.
Tôi không biết là nhà tôi có bằng lòng như vậy hay không.
Trong khi ông Vinh suy nghĩ để cân nhắc vấn đề thì Danh rất hồi hộp. Nó biết là cha mình đang bắt mạch hai ông khách lạ.
Chúng tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông cứ cho chúng tôi tạm trú vậy.
Thế thì được, hai ông có thể tạm nghỉ lại đây đêm nay.
Ba cậu bé đem hành lý vào phòng, sắp xếp đâu đó xong xuôi thì cũng tới giờ dùng cơm chiều. Bữa cơm hôm ấy tại nhà ông Vinh có khá đông người. Ngoài gia đình ông còn có thêm 2 người khách lạ, 2 cậu bé, ông chủ đò và 2 người giúp việc. Đó là chưa kể 2 người quen trong xóm đến đón đò để nhận thư. Tuy nhiên, sau khi mọi người dùng cơm xong, ông Vinh kéo ghế đứng lên, với lấy một quyển kinh thánh to, có bìa da đen rất đẹp, đặt trên chiếc radio ở phía sau lưng ông.
Xin lỗi quý vị, chúng tôi có lệ là mỗi sáng cũng như mỗi tối đều đọc trong quyển kinh thánh này và cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Rồi ông mở kinh thánh ra ở sách Văn. Đây là một trong những điểm mà Danh rất lấy làm hãnh diện về cha mình. Mọi người ở vũng Ô Rô này đều biết ông là một người can đảm. Ông không hề sợ sóng gió trên sông Hậu Giang. Dầu là vào mùa nước lên, ông cũng không hề sợ bị lạc khi bơi xuồng vào những con rạch nhỏ chằng chịt trong những khu rừng rậm của tất cả các cồn bãi thuộc khu vực này. Ông cũng không sợ những điều người ta dị nghị đối với thói quen đọc kinh thánh và cầu nguyện của mình. Ông cứ mạnh dạn tin và vâng theo những lời dạy bảo trong quyển sách ấy. Chiều tối hôm đó, ông đọc trong sách Văn đoạn 3 về chuyện Nicodem đến với Chúa Giêsu vào ban đêm để hỏi Ngài phải làm sao để được cứu rỗi. Chúa Giêsu bảo ông ta phải được sinh lại. Bé chưa hề được nghe đọc kinh thánh bao giờ nên rất thích thú về câu chuyện ấy. Nó tưởng tượng ra một ông Nicodem sang trọng, đạo mạo, dò từng bước trên con đường đất gồ ghề để đến với Chúa Giêsu một đêm nọ. Nó cố tưởng tượng ra vẻ bối rối của ông Nicodem khi ông đưa ra các câu hỏi và cố tìm hiểu khi Chúa Giêsu trả lời. Nhưng tuy rất thích câu chuyện, nó vẫn không tài nào ngồi yên được. Hai người lạ mặt kia và những người khách khác dùng cơm hôm đó sẽ nghĩ sao? Nó hết nhìn người này, lại nhìn người khác và vô cùng kinh ngạc khi thấy ai nấy đều lắng tai nghe, dường như rất quan tâm đến câu chuyện vậy. Nó cố nghĩ đến các chuyện khác mà không tài nào nghĩ ra được. Tất cả những gì ông Vinh đọc như đều nhằm vào chính nó. Mỗi chữ, mỗi tiếng đều như đánh mạnh vào đầu nó. Nó vui mừng khi thấy cuối cùng thì giờ đọc kinh thánh và cầu nguyện cũng qua đi, và bọn trẻ có thể trở về phòng riêng. Ngay sau khi cả ba dọn về phòng, Danh khép cửa lại và nói,
anh có hỏi ba anh thì ba anh bảo từ nhiều năm rồi vẫn có nhiều người tới đây để tìm hộp châu báu của ông đội ba.
Thế cậu hai cho rằng câu chuyện kho tàng đó có thật không?
Ồ, ba nói chuyện ấy có thể có thật. Nhưng ông đội đã giấu kỹ quá nên chẳng ai tìm được cả. Nó đã trở thành một trò cười cho dân chúng sống ở vùng này.
Để tụi mình cố tìm cho ra, xem họ có còn cười nữa hay không cho biết.
Ba nói, ông định bảo hai người ấy đi sáng mai. Nhưng nếu quả thật họ chỉ đến để tìm kho tàng của ông đội ba, thì chắc họ không có gì nguy hiểm đâu.
Anh có dò được tên một người thổ nào mình có thể đến gặp không?
Ồ, chuyện đó thì anh có sẵn rồi. Nhưng anh phải đến xin phép ba anh để dùng một chiếc xuồng máy hay là tam bản nào đó để tụi mình đi sáng mai. Chút nữa thì anh quên mất chuyện đó rồi. Có cậu nào đi với anh không?
Khi cả bọn bước lên ngưỡng cửa phòng khách thì nghe người tên là anh Sáu hỏi ông Vinh:
sao cửa phòng chúng tôi chẳng có cái nào là có chốt hết vậy?
À, cả nhà tôi cũng chẳng có cái cửa nào là có chốt hay khóa gì hết.
Nếu vậy, chúng tôi muốn rằng cửa phòng của chúng tôi phải có khóa. Chẳng hay ông có một ổ khóa hay một ống khóa nào không? Chúng tôi sẽ tự lắp lấy.
Bé muốn đẩy cửa bước vào, nhưng Dành đã nắm cánh tay nó, kéo lại. Ông Vinh hỏi:
ông khóa cửa lại làm chi? Ở cả vùng này bây giờ chẳng hề có trộm cướp gì đâu.
Ồ, chúng tôi có thói quen cẩn thận vậy mà. Cả cửa sổ chúng tôi cũng luôn luôn gài chặt nữa là.
Sáng hôm sau, trước hơn tất cả mọi người, ba cậu bé đã thức dậy, mặc quần áo và ra bến. Gió đã dịu và dòng rạch nhỏ hiện ra sáng chói giữa hai bên bờ cây cối tùm. Chim chóc reo hót tưng bừng. Bỗng từ dưới nước, một con cá to phóng mình lên như một mũi tên. Đại thích thú hét to:
ê, các cậu có thấy con cá bay không?
Cả mùa hè này các cậu tha hồ mà xem từng bầy cá nược đó nhào lộn tưng bừng khắp nơi.
Đại tiến sát đến mé nước.
Nghe anh nói em muốn vào sách nghe cần câu ra đây mà câu quá.
Lúc nào cậu muốn mà lại chẳng câu được. Tụi mình chỉ có thể câu những loại cá nhỏ hơn thôi.
Bé chen vào:
nhưng hãy lo đi tìm kho tàng trước đã.
Danh đặt một ngón tay lên miệng.
Ê, có người ngủ dưới đầu mái đó nghe. Coi chừng họ thức dậy rồi đó.
Tuân lệnh, em sẽ cẩn thận hơn.
Đúng lúc ấy, con mèo Mun đến cọ cọ vào chân nó. Nó ôm nhanh ngang lưng con mèo, quằn mạnh xuống nước.
À ha, chú mèo con, cho chú bơi một vòng coi chơi.
Ê, đừng có chơi ác như vậy.
Nhưng con mèo đã bị bé ném xuống sông rồi. Đại giận dữ hét:
sao mày chơi ác vậy? Để tao xô mày theo nó coi mày chịu không.
Nó vừa nói vừa để bé đến sát bờ nước. Danh vừa nói vừa chen vào giữa hai đứa để tiến tới trước tiếp cứu con mèo.
Thôi thôi, cho anh xin đi.
Em không thích mèo, trừ ra lúc nhìn nó lội nước. Coi kìa, coi kìa, các anh thấy có vui không? Thật là một trò hay tuyệt.
Danh nổi cáo bảo:
có gì hay đâu.
Và nó quỳ xuống với vớt con mèo đã bơi vào gần tới bờ.
Lên đây cưng, ta sẽ không cho nó chơi ác như vậy nữa đâu.
Khi con mèo run rẩy nép vào tai nó, Danh quay về phía bé. Mặt Danh tái xanh, nó trừng mắt nhìn bé, nhưng kịp gằn giọng nói nhỏ, đến đội đại đứng gần đó cũng không nghe thấy.
Bé này, cậu có muốn chơi trò gì thì có anh đây. Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng anh cấm cậu chọc mấy con vật cưng của anh nghe chưa. Vụ con chó lu hôm qua anh đã bảo cậu một lần rồi, anh sẽ không nói nữa đâu nhé.
Bé cúi mặt nhìn xuống đất và quay đi chỗ khác. Hai ông khách lạ, một là anh Tư, và người kia là anh Sáu đã sẵn sàng ngồi vào bàn để ăn sáng khi ba cậu bé kéo nhau vào nhà. Danh nhìn họ rất kỹ. Họ mặc áo đi săn, đeo dao rừng ngang thắt lưng, có mấy cây cần câu đã dựng sẵn trước cửa. Người cao có vẻ dữ dằn là anh Tư, nói:
"Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng và nhất định sẽ kéo được con cá to nhất bữa nay. Cậu Danh này, tôi cá với cậu 100 ăn 10 đồng là chúng tôi sẽ câu được con cá to hơn cậu đấy."
"Tôi không đánh cá với ai bao giờ, nhưng thường hãy có ai thách tôi câu thì tôi vẫn được may mắn hơn người đó."
Khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, Danh thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người lạ mặt. Sáng nay trông họ có vẻ khác hẳn, một sự khác lạ mà nó không đoán nổi là gì. Sau khi mọi người ăn sáng xong xuôi, ông Vinh lại lấy quyển kinh thánh ra và bắt đầu đọc. Bé kéo lui ghế ra phía sau một chút và hỏi nhỏ Danh:
"Danh này, nhà anh có chuyện gì kỳ quá vậy? Cứ đọc kinh thánh mãi thế."
"Chỉ đọc vào bữa ăn sáng và chiều thôi chứ."
Ăn xong, ba cậu bé vội vàng sửa soạn cho chiếc xuồng mái của chúng. Danh vừa đổ xăng vào mái đuôi tôm, vừa nhìn ra con rạch nhỏ. Bé hỏi:
"Tụi mình sẽ đi đâu trước đây?"
"Anh nghĩ là mình nên đến tìm ông Thạch Pha trước. Ông ta ở không xa đây bao nhiêu. Và theo ý anh, chính ông ta có thể nói cho chúng ta biết nhiều điều về tấm bản đồ hay là cái hộp châu báu đã bị chôn giấu nọ."
Đại hỏi:
"Chúng ta có thể vừa đi vừa câu cá không?"
Bé gạt phắt:
"Thôi, chúng ta đâu phải đi câu cá. Tụi mình phải lo tìm cho được kho tàng trước đã chứ."
"Tốt lắm, nhưng anh vẫn nóng lòng muốn kéo vài con cá to lên coi chơi."
Danh giật cho mái nổ, rồ ga và chiếc xuồng lướt nhanh ra sông. Nó cho xuồng rẽ vào con rạch nhỏ và len lỏi giữa các cù lao nằm rải rác giữa dòng sông. Đi được một lát, nó hỏi:
"Này, các cậu có sợ lạc trong đám rừng cù lao và những con rạch chằng chịt này không? Trước đây anh đã bị lạc vài lần, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không còn đi lạc nữa đâu."
Hai cậu bé tỉnh thành nhìn nhau thích thú. Đại hỏi:
"Ê, bé, mày có thích đi chơi như vậy không?"
"Đi như thế này thì thích thật."
Và nó nghiêng sát tai Đại, nói nhỏ:
"Nhưng mà ở nhà, sao họ cứ cầu nguyện hoài vậy?"
Độ một giờ sau, xuồng mái đã đến cù lao cây sao, chỗ ở của ông Thạch Pha. Danh nói:
"Chúng ta tới nơi rồi."
Nó tắt máy, cho xuồng đâm vào bờ. Và sau khi cột xong vào một cây sào dưới bến, cả bọn cùng nhảy lên đất liền.
"Tốt hơn hết là hai cậu nên giữ im lặng, để một mình anh hỏi chuyện ông ta mà thôi. Ông ta biết anh chút ít nên anh tin là có thể hỏi được vài chuyện. Ông ta có hơi khó tính và dường như không ưa những người lạ."
Ông già người thổ đang ngồi giữa nhà nhìn ra. Danh vào đến giữa sân đã đánh tiếng:
"Chào ông Lục, ông Lục có nhớ cháu không?"
Ông già thổ hơi gục gạt đầu. Cả bọn kéo vào nhà.
"Anh em cháu tới đây muốn hỏi thăm ông Lục một việc."
Ông Thạch Pha ngước lên nhìn Danh và đằng hắn, nhưng vẫn không nói gì.
"Anh em cháu muốn hỏi ông chuyện hộp vàng của ông đội ba mà người ta đồn là đang còn chôn giấu ở đâu đây, trong vùng vũng Oro của mình đó, thưa ông."
Ông Thạch Pha nói lùng bùng trong miệng bằng giọng lơ lớ, cổ hủ của người Việt gốc Miên.
Cái đó thì lâu lắm rồi mà. Lâu lắm rồi.
Cháu biết là lâu rồi, nhưng ông ta có để lại một bản đồ hay có cho biết là ông ta giấu nó ở đâu không?
Ông già người thổ ngó mông lung ra sân, thỉnh thoảng lại đằng hắn, nhưng vẫn làm thinh.
Cháu biết là người xưa hay kể những câu chuyện như vậy lại cho con cháu nghe. Cháu biết chắc là ông cũng biết chuyện này, do ông bà kể lại mà.
Ông Thạch Pha lại lắc đầu.
Chuyện đó lâu rồi mà. Lâu lắm rồi mà.
Và tuy danh cố gợi chuyện đủ cách, ông già thổ vẫn không chịu tiết lộ chút gì cả. Cuối cùng cả bọn đành đứng lên xá chào ông già Thạch Pha và ra về. Trên đường đi xuống xuồng máy, Đại nói:
Thế thì làm sao tụi mình biết được chuyện đó? Ông già ấy có chịu tiết lộ lời nào cho tụi mình đâu.
Bé có vẻ giận dữ.
Tức một điều là thằng cha già đó biết rõ mọi sự, cứ nhìn cặp mắt lão là nhận ra ngay như vậy.
Nếu cậu cứ nhìn vào đôi mắt ông ta mà biết được chuyện gì thì quả là cậu giỏi hơn anh nữa. Anh không dám nói là ông ta biết hay không.
Cả ba xuống xuồng và danh cho xuồng máy chạy vòng theo cù lao cây sao.
Thế là tiêu tan hy vọng. Anh cứ tưởng là ông Thạch Khoa sẽ giúp được cho chúng ta thắng cuộc.
Nếu thằng cha già đó mà xấu như vậy thì ta còn mong gì nhờ cậy được những người thổ khác.
Anh tin là ông ta sẽ cho chúng ta biết, vì ông ta rất thân thiết với ba anh. Từ 2-3 năm nay, ba anh vẫn hay làm chứng đạo cho ông ta luôn.
Anh nói cậu hai thường làm chứng đạo cho ông ta. Làm chứng đạo là làm thế nào?
À, là nói chuyện về Chúa Giêsu và sự cứu rỗi linh hồn của ông ta ấy mà.
Đại vẫn chưa hài lòng.
Tôi chưa hiểu anh muốn nói gì.
Dành bớt ga cho tiếng máy nổ không át hẳn tiếng nói của mình và giải thích.
Sự thật là thế này, tất cả chúng ta, anh, Đại, bé, ông Thạch Pha, cũng như mọi người sống trên đời này đều được sinh ra với một bản tính tội lỗi. Kinh Thánh dạy rằng, chẳng có ai là ngay lành, vô tội cả, cũng chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Chúng ta đều như con chiên đi lạc.
Nhưng chuyện đó thì có ăn nhập gì với ông Thạch Pha?
Có chứ. Bởi vì ông ta cũng cùng chung số phận như chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Vì mọi người đều có tội, mà tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên kết quả là mọi người chúng ta đều phải lãnh sự chết. Anh nói vậy các cậu thấy có đúng không?
Đại nói:
Em nghĩ anh nói đúng.
Thôi đi, anh nói chuyện khác cho tụi em nghe đi.
Nhưng Danh không để ý đến câu nói của bé mà cứ nói tiếp.
Nếu Đức Chúa Trời cứ bỏ mặc chúng ta trong tình trạng đó thì không có chút hy vọng gì cho mọi người sống trên thế gian này. Nhưng Ngài đã không làm như vậy. Ngài đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian để gánh thay tội lỗi cho tất cả những ai chịu tin cậy nơi Ngài. Sự việc đã xảy ra như câu Kinh Thánh ba anh đọc tối hôm qua đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Cả ba cùng im lặng một lúc lâu. Bé nhìn xuống chân mình, còn Đại thì ngó mông ra ngoài sông. Cuối cùng nó nói:
Từ trước đến nay em chưa nghe ai nói vậy bao giờ.
Chính vì vậy mà ba anh mới lo lắng cho ông Thạch Pha. Mà cũng chính vì thế nên anh mới nghĩ tới hai cậu.
Bé dùng dằn nói.
Nếu vậy thì anh đừng lo cho tụi em làm chi cho mất công. Không nghe chuyện đó tụi em cũng đâu có sao.
Bỗng lại thấy một chiếc tam bản, bên trong gần đầy nước, trôi lên đền sát bờ sông.
Kìa, kìa, xem kìa.
Ê, các anh ơi, có một chiếc xuồng tốt quá kìa, mình tới kéo nó về đi.
Danh vội vàng bớt ga và quay đầu lại.
Ủa, chiếc tam bản của ông Thạch Pha mà, anh thấy là biết ngay.
Của ổng thì mặc ổng, nó bị trôi mà, ai gặp thì thành của người đó.
Danh tắt máy đuôi tôm và nói.
Đâu có được.
Nó cho xuồng cặp sát chiếc tam bản và nói tiếp.
Đây là xuồng của ông Thạch Pha, chúng ta phải đem trả lại cho ông ta.
Trả cho thằng cha già đó làm quái gì? Thằng chả đâu có chơi ngon với bọn mình. Tôi không đồng ý.
Đại với Danh lặng lẽ tát nước trong chiếc xuồng ra, lấy cuộn dây dẫn đem sẵn theo trong chiếc xuồng mái, cột nó vào phía sau lái chiếc xuồng của chúng, trong khi bé vẫn thản nhiên ngồi nhìn. Khi cả bọn quay trở lại chỗ cũ, ông Thạch Pha có lộ vẻ thân mật hơn với bọn chúng, nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, có lẽ còn nói ít hơn nữa là khác. Ông ta chỉ ậm ừ trong miệng.
À, chặt cơn giông hôm qua đó làm nó đứt dây rồi mất mà tôi không hay.
Sau khi Danh chào ông già người thổ và cho xuồng mái chạy đi, bé nhìn thẳng vào mặt nó và nói với giọng hằn học.
Đó là cách thằng chả cảm ơn bọn mình đó, chi bằng cứ bỏ mặc cho nó trôi mất phải hay hơn không?
Trưa đó, cả bọn đâm xuồng vào một bờ sông, tìm bóng mát để ăn trưa và nghỉ ngơi một ít, rồi đi thăm một số người thổ nữa. Có hai người vui vẻ trò chuyện với cả bọn, nhưng nói là họ chẳng biết gì cả. Còn người thứ ba cũng có thái độ y như ông Thạch Pha. Nếu có biết chuyện, chắc ông ta cũng chẳng bao giờ chịu nói ra. Khi ba đứa bé về đến bến cây bần thì trời đã sắp tối. Bà Dinh đã bắt đầu trông đợi chúng.
Ba anh em đã về rồi à? Mợ cũng hơi lo cho mấy con đó. Bây giờ chỉ đợi cậu hai với hai ông khách về nữa thôi là chúng ta có thể yên tâm rồi.
Ủa, họ vẫn chưa về sao mẹ?
Mấy ổng đi sau các con một chút, chắc phải về ăn cơm chiều chứ.
Danh nhìn Đại, rồi nhìn bé. Câu chuyện chưa có gì tốt đẹp cả.
Hoặc chơi hoặc... hoặc ăn hoặc nói, tỏ mình xưng danh con này. Một tia sáng ánh sáng trời Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời quyết vì danh Chúa soi trọn đời. Lòng thánh khiết Ngài ơi, thường thường dội ra lòng nhân từ Chúa, giảng loa từ Chúa khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một trời luôn vì Chúa rạng loà mỗi lúc mọi nơi, làm được việc chi nguyện vui làm hết rồi cùng Chúa sống trên trời. Một tia một tia